cơ thể tiến công.
Đến cái phẩm thứ năm nói về tọa thiền, đây quý vị hiểu cho kỹ cái phẩm này mới biết rõ cái chủ trương của Lục Tổ dạy tọa thiền sao. Tổ dạy chúng rằng pháp môn tọa thiền này vốn không có chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Ngài nói ba cái điểm. Điểm thứ nhất là cái môn tọa thiền của Lục Tổ là không chấp tâm, không chấp tịnh, mà cũng chẳng phải chẳng động, tức là có động. Như vậy động làm sao thiền? Thì đây sau này thì tôi sẽ chỉ cái chỗ đó. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng. Biết tâm như quyển, vì biết tâm như quyển, không có chỗ chấp. Vậy nếu nói chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, do vọng, bởi vì vọng niệm che đậy trên như, chỉ như, chỉ không có vọng tưởng, thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh, trở lại sanh cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng. Tịnh không có hình tướng, trở lại lập ra cái tướng tịnh, nói là công phu. Người khởi kiến giải này là chướng tự bản tánh, trở lại bị cái tịnh nó trói. Thì quý vị nghe một đoạn này thấy cái chủ trương của Lục Tổ rất là rõ. Ngài nói chủ yếu ngài dạy tọa thiền mà không cho chấp tâm là một, chấp tịnh là hai, và cũng không phải không động, tức là có động. Bây giờ tại sao không chấp tâm? Thì ngài nói tâm mà mình nói là tâm mình đó là vọng chứ có gì đâu, phải không? Giấy nghĩ, giấy khởi ra phân biệt, thì cái nghĩ phân biệt nó đó là tâm, phải không? Mà cái đó cho là tâm, thì cái tâm nó nguyên là vọng. Nó nghĩ cái này, nghĩ cái nọ, nghĩ cái khác, nghĩ đủ thứ cái, thì làm sao mà nó là thật được. Vì vậy cho nên nếu mà chấp cái tâm, tức là chấp cái vọng. Mà nếu tránh vọng là mình thì trúng người ta, đó là mình mắc kẹt. Cho nên cái tâm đó nó giống là vọng, chỉ cần biết nó như quyển thì được rồi. Nó là biết nó là hư giả thì được rồi, chứ chấp nó làm chi. Cho nên cái chỗ này thì quý vị mới thấy rằng người tu là phải thấy cho rõ được lẽ thật, chứ không có nên chấp, nghe nói rồi chấp. Mình cứ nói tâm mình mà không biết tâm thế nào, thì bây giờ những cái vọng tâm giấy động đó, bây giờ biết rõ nó là vọng, biết nó là vọng thì tự nhiên nó hết, thì như vậy chấp nó làm gì? Bây giờ chấp tịnh, có nhiều người ngồi thì dòm nói rằng khi mà nó được yên lặng đó, cái đó là cái thanh tịnh, thì chấp cái thanh tịnh đó là mình, thì đó là gọi là chấp tịnh. Thì ngài dạy rằng cái tánh người vốn là tịnh, cái bản tánh mình, tôi thường nói với quý vị nghe đó, cái tánh nghe, cái tánh thấy của chúng ta, cái đó nó tịnh hay nó động, cái đó nó tịnh hay là nó nhốt, bởi vì nó vô tướng, bởi vì nó hằng được bất động, cho nên nó thuộc về thanh tịnh. Ví dụ như cái nghe của mình, nếu mình tìm lại cái tướng của nó không có, nhưng mà nó hằng nghe. Cái thấy của mình, tìm cái tướng thấy không có, nhưng mà hằng thấy. Nó không có tướng mà hằng nghe, hằng thấy. Chính cái đó, cái không tướng đó là thanh tịnh. Đó. Thì tự nó đã thanh tịnh rồi, giờ tìm tịnh chứ nữa. Thấy không? Mình tìm tịnh là thành ra mình tìm cái thứ ba nữa. Đó. Như vậy thì tự nhiên mình mất cái tự tánh của mình không hay. Bởi vì cái nghe, cái thấy cho tới cái tâm niệm thanh tịnh của mình đó, thì tất cả đó là một cái tướng thanh tịnh sẵn có của tất cả chúng ta. Do vọng niệm nó dấy lên, nó che đậy chân như, Phải cái vọng tưởng nó dấy lên rồi cái tịnh đó nó bị khuất đi. Chân như tức là chỉ cho cái tánh tịnh sẵn của mình đó. Bây giờ chỉ không có vọng tưởng thì cái tánh nó tự thanh tịnh, mà khởi tâm chấp tịnh chi nữa. Tại rằng cho nên tôi thường nói quý vị chỉ cần không vọng tưởng là đủ, chứ đừng tìm cái thanh tịnh. Nhiều người không hiểu cái đó, cứ nghe ngồi mà tìm cho cái tướng thanh tịnh nó hiện ra, tìm chừng nào có. Bây giờ mình chỉ thấy ngồi là cách yên tịnh, thấy vọng tưởng với lai viết là vọng không theo nó thì tự nó tỉnh rồi. Vọng lặng thì tự nhiên nó tỉnh, chứ tìm nó tỉnh chi nữa. Thấy không? Cho nên chấp tịnh nó là bệnh. Còn mình biết vọng không theo thì vọng nó lặng xuống thì chân như hiện tiền, hay là bản tánh thanh tịnh hiện tiền, chứ có gì đâu mà phải tìm, phải chấp. Cho nên nếu mà mình khởi tâm chấp tịnh, trở lại thanh ra cái tịnh vọng. Bởi vì dưới niệm tìm tịnh thì cái tịnh trong cái vọng chứ đâu có tịnh thiệt, phải không? Cho nên tịnh là không vọng thì tự nó là tịnh, thì tịnh nó mới tịnh thiệt. Còn khởi cái niệm tìm tịnh thì cái tịnh là tịnh vọng, không phải tịnh thiệt. Nên có nhiều người khổ lắm trong khi tu mà nói về tế nhị một chút. Có người ngồi nghe nói tâm mình nó thênh thang như không, ngồi tưởng tâm mình rộng như không. Tưởng vậy hay nói như vậy là trúng, có trúng không? Nó thênh thang mà tự nó thênh thang, chứ mà tưởng thênh thang thì cái tưởng đó nó đã là bệnh rồi. Đó là cái chỗ mà lầm lẫn, mà nhiều người tu bị cái lầm lẫn đó. Vọng mà không có chỗ nơi, do chấp mà nó thành vọng. Đó quý vị xét thật kỹ đi, cái vọng nó không có chỗ nơi, không có xứ sở, mà chính cái chấp đó nó thành vọng. Mà thực tình cái này nó, nếu mà tất cả quý vị hiểu kỹ thì ngay trong cái cuộc sống của chúng ta bây giờ cái tu nó dễ, thật là dễ. Còn không hiểu thì cái tu nó khó, thật là khó. Bởi vì cái vọng mình cứ than vọng sao mà nó có liên miên, phải không? Ai tu cũng sợ vọng hết, vọng gì nó liên miên, nó không bao giờ dừng. Mà hỏi vọng tại sao có, tại sao có vọng thì tại chấp mà có. Tôi ví dụ như giả sử như tôi đi ra ngoài đường, đường đi cái nghe có đứa bé kêu tên tôi, nếu nó kêu tên tôi cười tôi đi luôn á, thì tôi có vọng không? Mà kêu tên nó, à thằng nhỏ này hổn nè. Mình là người lớn mà nó dám kêu tên mình nó hổn, vừa nghĩ nó hổn thì bao nhiêu thứ vọng tưởng nó xong rồi, phải không? Thì như vậy vừa với một cái niệm chấp á, là bao nhiêu vọng tưởng nó sinh. Còn nếu mà nghe rồi bỏ qua, thông qua hết, cứ như gió qua thì không có vọng tưởng. Cho nên vọng là không chỗ nơi, nó không có thiệt, mà do chấp mà thành vọng. Bây giờ giả sử như quý vị đang ngồi nói chuyện với nhau, có ai nói một câu gì hơi lỡ, hớ chút, thì hớ rồi mà mình thông qua thì về không có loạn, phải không? Nếu mà hớ rồi cái thì mình phán được câu đó, à câu đó là khi mình đó, hay là câu đó nói có cái vẻ mỉa mai mình đó, thì có loạn không? Vừa có cái niệm nghĩ là khi mình là mỉa mai mình thì có lẽ một buổi chiều là bất an luôn. Thì như vậy cái bất an nó gốc từ đâu? Thì cái chấp mà ra. Cho nên cái niệm chấp nó biến thành vọng. Chứ còn nếu chúng ta không có cái niệm chấp đó, thì cái vọng không có. Thì nếu người nào không chấp thì người đó phải ru, phải không? Đâu có vọng. Mà cái vọng là tại cái chấp. Vì vậy mà phải hiểu cho thật rõ chỗ này. Nếu mà chúng ta có cái gan dạ nghe qua thấy qua đều không chấp đó, thì chúng ta tu dễ hết sức là dễ. Còn nếu chúng ta chấp đó, là chúng ta khó hết sức là khó. Mà bây giờ sở dĩ ai cũng than thở tu khó là tại chỗ chấp đó đó. Vì vậy mình mới hiểu rõ cái ý nghĩa nói rằng thiền tông là phá chấp là vậy đó. Nếu hết chấp thì còn đâu có vọng, phải không? Còn bây giờ tại vì chúng ta chấp cho nên chúng ta có vọng. Mà bây giờ muốn dẹp vọng mà không phá chấp thì làm sao vọng hết, phải không? Bây giờ quý vị ngồi thiền, ngồi là muốn cho không có vọng khởi, mà ai nói câu gì cũng chấp, cũng thắc mắc, cũng đi phân biệt để mà nói là phải quấy khen chê, thì như vậy quý vị hết vọng được không? Thì có lẽ là cả ngày hoặc cả đêm ngồi thiền mà vọng cũng không bao giờ hết. Giả sử mình đưa ngồi thiền đây mà người nào đi ngoài đường mà nhìn thấy ngồi thiền đó, à đó dạo tu giả dối này kia, thì lúc đó mình sao? Nếu mình chống thì lúc đó mình ngồi nó có yên hay không? Như vậy thì để thấy rõ rằng cái không yên là gốc từ cái chấp. Tôi chỉ cho quý vị thấy nó tạo cùng cái chỗ không yên của mình đó là tại cái chấp. Mà nếu buông được cái chấp thì mọi cái đều yên. Nên người tu mà chấp nhiều là khó tu lắm. Quý vị nhớ người nào mà mở miệng cái nó phải, nó quấy, nó hơn, nó thua là người khó tu nhất. Còn người nào mà đơn giản, cái gì cũng xí xó, bỏ qua thì người đó là dễ tu. Cái đó là cái gốc của sự tu. Cho nên cái chấp mắc là cái gốc của vọng. Khi mình chấp cái đó là phải là quấy gì rồi thì tâm mình nó bất an liền. Bởi vì khi mình nói nó là phải mà ta nói quấy thì mình đâu có chịu nổi, phải không? Còn mình nói cái đó là khi mình thì làm sao mà về mình ngủ yên được. Cho nên tất cả những cái chấp là gốc của cái phiền não hay là của vọng tưởng. Vì vậy cho nên tổ mới nói rằng cái chấp á, cái vọng nó không có xí sở, mà do chấp nó thành vọng. Nhớ cái chỗ đó ta mới hiểu cái ý nghĩa trong nhà thiền. Trong nhà thiền luôn luôn nói phá chấp là chỗ đó đó. Rồi bây giờ có nhiều người học cái hạnh phá chấp, tỷ dù mặc áo thì họ phạch nghịch, đi đường thì họ lên, họ cứ lang thang lết hết, rồi nó tu tu cái hạnh phá chấp, phải không? Như vậy phải phá chấp không? Cái phá chấp là mọi việc nó xảy đến mình đừng chấp, thì đó là phá chấp. Chứ đâu phải là ăn mặc lang thang lết hết rồi nó đó phá chấp. Đi rồi mặc áo ông thầy tu mà mặc áo không dài thì đó nó phá chấp được không? Cái đó chỉ làm chướng mắt thiên hạ thêm bệnh nữa, chứ có phá cái gì. Cho nên cái phá chấp nghĩa là thiết cảm đến với mình đó, hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc hơn thua phải quấy, mình đừng chấp thì cái đó là phá chấp. Chứ đâu phải mà mình ăn